Tụng phẩm thứ 8. 101. Vào lúc bấy giờ, có 5 thứ bệnh phát triển rộng khắp trong dân chúng xứ Magadha là bệnh cùi, cút thăng, bệnh muột nhọt, gando, bệnh chàm, kilaso, bệnh lao phổi, soso, bệnh động kinh, apamaro. Những người mắc phải 5 thứ bệnh đi đến gặp Jivaka Kumara Bhatta và nói như vậy: Thưa Thầy, tốt đẹp Thầy, Thầy hãy điều trị cho chúng tôi. Các ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm. Và tôi còn phải phục vụ Đức Vua Shiniya Bimbisara xứ Magadha, các cung phi và hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu nữa. Tôi không thể điều trị các ngài được. Thưa Thầy, tất cả tài sản hãy là của Thầy và chúng tôi sẽ là đầy tớ của Thầy. Tốt đẹp Thầy, Thầy hãy điều trị cho chúng tôi. Các ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm và tôi còn phải phục vụ Đức Vua Shiniya Bimbisara xứ Magadha, các cung phi và hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu nữa. Tôi không thể điều trị các ngài được. Khi ấy, những người dân ấy đã khởi ý điều này. Những sa môn thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái. Sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm dài trên những cái giường kín gió, hay là chúng ta nên xuất gia nơi các sa môn thích tử? Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu sẽ chăm sóc chúng ta và Jivaka Kumara Bhatta sẽ điều trị. Sau đó, những người dân ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho họ xuất gia, đã cho tu lên bậc trên và chính các tỳ khưu đã chăm sóc họ và Jivaka Kumara Bhatta đã điều trị. Vào lúc bấy giờ, trong lúc chăm sóc nhiều tỳ khưu bị bệnh, các vị tỳ khưu sống có nhiều sự xin xỏ, có nhiều sự yêu cầu. Hãy bố thí vật thực dành cho người bệnh, hãy bố thí vật thực dành cho người chăm sóc bệnh, hãy bố thí dược phẩm dành cho người bệnh. Ngay cả Jivaka Kumara Bhatta, trong lúc điều trị nhiều tỳ khưu bị bệnh, đã sao lãng phận sự nào đó đối với Đức Vua. Và có người đàn ông nọ cũng mắc phải 5 thứ bệnh, đã đi đến gặp Jivaka Kumara Bhatta và đã nói điều này. Thưa Thầy, tốt đẹp Thầy, Thầy hãy điều trị cho tôi. Ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm và tôi còn phải phục vụ Đức Vua Shiniya Bimbisara xứ Magadha, các cung phi và hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu nữa. Tôi không thể điều trị ngài được. Thưa Thầy, tất cả tài sản hãy là của Thầy và tôi sẽ là đầy tớ của Thầy. Tốt đẹp Thầy, Thầy hãy điều trị cho tôi. Ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm và tôi còn phải phục vụ Đức Vua Shiniya Bimbisara xứ Magadha, các cung phi và hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu nữa. Tôi không thể điều trị ngài được. Khi ấy, người đàn ông ấy đã khởi ý điều này. Những sa môn thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái. Sau khi thọ thực thức ăn ngon, rồi nằm dài trên những cái giường kín gió. Hay là ta nên xuất gia nơi các sa môn thích tử? Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu sẽ chăm sóc ta và Jivaka Kumara Bhatta sẽ điều trị. Khi khỏi bệnh, ta đây sẽ hoàn tục. Sau đó, người đàn ông ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho người ấy xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Và chính các tỳ khưu đã chăm sóc người ấy và Jivaka Kumara Bhatta đã điều trị. Người ấy khi khỏi bệnh đã hoàn tục. Jivaka Kumara Bhatta đã nhìn thấy người đàn ông hoàn tục ấy. Sau khi nhìn thấy, đã nói với người đàn ông ấy điều này. Thưa ngài, có phải ngài đã xuất gia nơi các vị tỳ khưu không? Thưa thầy, đúng vậy. Thưa ngài, điều gì khiến ngài đã làm việc như thế? Khi ấy, người đàn ông ấy đã kể lại sự việc ấy cho Jivaka Kumarabhadra. Jivaka Kumarabhadra phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các đại đức lại cho người bị mắc phải năm thứ bệnh xuất gia? Sau đó, Jivaka Kumarabhadra đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Jivaka Kumarabhadra đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, tốt đẹp thay, các ngài đại đức không cho người bị mắc phải năm thứ bệnh xuất gia. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Jivaka Kumarabhadra bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, Jivaka Kumarabhadra đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên cho người bị mắc phải năm chứng bệnh xuất gia. Vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata, tác ác. 102. Vào lúc bấy giờ, vùng biên địa của đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha bị trộm cướp giấy loạn. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã ra lệnh cho các quan đại thần lãnh đạo quân đội rằng: này các khanh, hãy đi và thu hồi lại vùng biên địa. Tâu bệ hạ xin vâng. Các quan đại thần lãnh đạo quân đội đã đáp lại đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Khi ấy, các chiến sĩ danh tiếng lẫy lừng đã khởi ý điều này: là những người say mê chiến trận, chúng ta tạo nghiệp ác và gây ra nhiều điều bất thiện trong khi đi đánh trận. Với phương kế gì chúng ta có thể tránh được việc ác và thực hiện điều tốt đẹp? Khi ấy, các chiến sĩ ấy đã khởi ý điều này: những vị sa môn thích tử này là những vị thực hành giáo pháp, thực hành sự bình thản, thực hành phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Nếu chúng ta có thể xuất gia nơi các vị sa môn thích tử, như vậy chúng ta có thể tránh được việc ác và thực hiện điều tốt đẹp. Sau đó, các chiến sĩ ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho họ xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Các quan đại thần lãnh đạo quân đội đã hỏi các binh sĩ của đức vua rằng: này các khanh, sao các chiến sĩ tên như vậy và tên như vậy lại không hiện diện? Thưa tướng quân, các chiến sĩ tên như vậy và tên như vậy đã xuất gia nơi các vị tỳ khưu. Các quan đại thần lãnh đạo quân đội phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại cho binh sĩ của đức vua xuất gia? Các quan đại thần lãnh đạo quân đội đã trình sự việc ấy lên đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã hỏi các quan đại thần phụ trách tòa án rằng: này các khanh, người cho binh sĩ của đức vua xuất gia phạm vào điều gì? Tâu bệ hạ, đầu của thầy tế độ nên bị chặt đi, lưỡi của vị độc tuyên ngôn nên bị rút ra, một phần xương sườn của nhóm các vị chứng minh nên bị bẻ gãy. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, có những vị vua không có đức tin, không có tín ngưỡng. Những vị ấy có thể hãm hại các tỳ khưu chỉ vì chuyện không đáng gì. Bạch Ngài, tốt đẹp thay, các ngài đại đức không cho binh sĩ của đức vua xuất gia. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha, bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, đức vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên cho binh sĩ của đức vua xuất gia. Vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata, tác ác. 103. Vào lúc bấy giờ, kẻ cướp có mang chuỗi ngón tay đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Dân chúng khi nhìn thấy trở nên sợ hãi, hoảng hốt, bỏ chạy, rẽ sang hướng khác, quay mặt chỗ khác, đóng cửa lại. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại cho kẻ cướp có mang biểu tượng xuất gia? Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ cướp có mang biểu tượng xuất gia. Vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata, tác ác. 104. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha, đã ra thông báo rằng: Không được phép làm bất cứ điều gì đến những người đã xuất gia nơi các vị sa môn thích tử. Giáo pháp đã được khéo thuyết giảng. Hãy để các vị thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn, ngõ hầu chấm dứt khổ đau. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ, sau khi thực hiện vụ trộm, đã bị giam trong ngục. Người ấy đã phá ngục tẩu thoát và đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Dân chúng sau khi nhìn thấy đã nói như vậy: Chính người này là kẻ cướp phá ngục. Chúng ta hãy dẫn gã ấy đi đi. Một số người đã nói như vậy: Này các ngài, chớ có nói như thế. Đức vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha, đã ra thông báo rằng: Không được phép làm bất cứ điều gì đến những người đã xuất gia nơi các vị sa môn thích tử. Giáo pháp đã được khéo thuyết giảng. Hãy để các vị thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn, ngõ hầu chấm dứt khổ đau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Các vị sa môn thích tử này được an toàn và bảo đảm rồi, vì không được phép làm bất cứ điều gì đến các vị này. Nhưng tại sao các sa môn thích tử lại cho kẻ cướp phá ngục xuất gia? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ cướp phá ngục xuất gia. Vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata, tác ác. 105. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ, sau khi thực hiện vụ trộm, đã tẩu thoát và đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Người ấy đã bị cáo thị tầm nã ở hoàng cung rằng: Được nhìn thấy tại đâu thì được giết tại đấy. Dân chúng sau khi nhìn thấy đã nói như vậy: Chính người này là kẻ cướp bị cáo thị tầm nã. Chúng ta hãy giết gã ấy đi. Một số người đã nói như vậy: Này các ngài, chớ có nói như thế. Đức vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha, đã ra thông báo rằng: Không được phép làm bất cứ điều gì đến những người đã xuất gia nơi các vị sa môn thích tử. giáo pháp đã được khéo thuyết giảng. Hãy để các vị thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn, ngõ hầu chấm dứt khổ đau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: các vị sa môn thích tử này được an toàn và bảo đảm rồi, vì không được phép làm bất cứ điều gì đến các vị này. Nhưng tại sao các sa môn thích tử lại cho kẻ cướp bị cáo thị tầm nã xuất gia? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ cướp bị cáo thị tầm nã xuất gia. Vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata, tác ác. 106. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị hành phạt đánh bằng roi, đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại cho kẻ bị hành phạt đánh bằng roi xuất gia? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ bị hành phạt đánh bằng roi xuất gia. Vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata, tác ác. 107. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị hành phạt đóng dấu, đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại cho kẻ bị hành phạt đóng dấu xuất gia? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ bị hành phạt đóng dấu xuất gia. Vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata, tác ác. 108. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ là kẻ thiếu nợ, đã bỏ trốn và đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Những người chủ nợ đã nhìn thấy và nói như vậy: chính người này là kẻ thiếu nợ của chúng ta. Chúng ta hãy dẫn gã ấy đi đi. Một số người đã nói như vậy: này các ngài, chớ có nói như thế. Đức vua Sinija Bimbisara xứ Magadha đã ra thông báo rằng không được phép làm bất cứ điều gì đến những người đã xuất gia nơi các vị sa môn thích tử. Giáo pháp đã được khéo thuyết giảng. Hãy để các vị thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn, ngõ hầu chấm dứt khổ đau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: các vị sa môn thích tử này được an toàn và bảo đảm rồi, vì không được phép làm bất cứ điều gì đến các vị này. Nhưng tại sao các sa môn thích tử lại cho kẻ thiếu nợ xuất gia? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ thiếu nợ xuất gia. Vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata, tác ác. 109. Vào lúc bấy giờ, có người nô tỳ nọ đã bỏ trốn và đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Những người chủ đã nhìn thấy và nói như vậy: chính người này là kẻ nô tỳ của chúng ta. Chúng ta hãy dẫn gã ấy đi đi. Một số người đã nói như vậy: này các ngài, chớ có nói như thế. Đức vua Sinija Bimbisara xứ Magadha đã ra thông báo rằng không được phép làm bất cứ điều gì đến những người đã xuất gia nơi các vị sa môn thích tử. Giáo pháp đã được khéo thuyết giảng. Hãy để các vị thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn, ngõ hầu chấm dứt khổ đau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: các vị sa môn thích tử này được an toàn và bảo đảm rồi, vì không được phép làm bất cứ điều gì đến các vị này. Nhưng tại sao các sa môn thích tử lại cho kẻ nô tỳ xuất gia? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho kẻ nô tỳ xuất gia. Vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata, tác ác. 110. Vào lúc bấy giờ, có người thợ bạc nọ bị sói đầu, sau khi cãi vã với cha mẹ, đã đi đến tu viện và đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Sau đó, cha mẹ của người thợ bạc bị sói đầu ấy, trong khi tìm kiếm người thợ bạc bị sói đầu ấy, đã đi đến tu viện và đã hỏi các tỳ khưu rằng: "Thưa các ngài, vậy chứ các ngài có nhìn thấy người trai trẻ hình dáng như thế này không?" Các vị tỳ khưu không biết đã nói rằng: "Chúng tôi không biết." Các vị tỳ khưu không nhìn thấy đã nói rằng: "Chúng tôi không nhìn thấy." Sau đó, cha mẹ của người thợ bạc bị sói đầu ấy, trong lúc tìm kiếm người thợ bạc bị sói đầu ấy, nhìn thấy người ấy đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu, nên phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Những sa môn thích tử này thật vô liêm sỉ, giới hạnh xấu xa, là những kẻ nói láo trong khi biết lại nói rằng chúng tôi không biết, trong khi nhìn thấy lại nói rằng chúng tôi không nhìn thấy. Người trai trẻ này đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu." Các tỳ khưu đã nghe được cha mẹ của người thợ bạc bị sói đầu ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này các tỳ khưu, ta cho phép thông báo đến hội chúng về việc cạo tóc." Bandukamma.